Kính thưa quý vị, bên cạnh Bồ Đề Đạo Tràng, vườn Lộc Uyển Sanat cũng là một trong bốn thánh tích quan trọng của Phật giáo. Tại nơi ấy có một bảo tháp khổng lồ đánh dấu sự ra đời bài kinh chuyển Pháp Luân của Đức Phật giảng cho năm anh em Kiều Trần Như. Ở đó cũng có những điểm nhấn khác lạ về kiến trúc. Kính mời quý vị cùng theo dõi thánh tích Lộc Uyển trong chương trình Danh Lam Thánh Tích hôm nay.
Lộc Uyển, nơi Đức Phật giảng Pháp lần đầu tiên. Thánh tích Sanat thường được người Việt biết đến với tên gọi là Lộc Uyển hay Vườn Nai, nằm cách thành phố Varanasi khoảng 13 km về phía đông bắc, thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Đây được xác định là nơi Đức Phật đã đến để hóa độ cho năm anh em Kiều Trần Như sau khi Ngài chứng đạt quả vị giác ngộ vô thượng Bồ Đề. Tại đây, Đức Phật đã thuyết giảng bài pháp đầu tiên cho năm người bạn đồng tu khổ hạnh với mình trước đó, chính là năm anh em Kiều Trần Như. Nội dung bài pháp đầu tiên ấy chính là bài Tứ Diệu Đế, nói về những khổ đau của kiếp người và những phương pháp tu tập để giải thoát khỏi những nỗi khổ, niềm đau đó. Sự kiện này đã được mệnh danh là chuyển Pháp Luân, có nghĩa là Đức Phật bắt đầu vận chuyển bánh xe chính Pháp. Sau khi nghe bài Pháp lần đầu tiên ấy, năm anh em tôn giả Kiều Trần Như đã đắc được thánh quả. Xin làm đệ tử của Phật và Đức Phật đã chấp nhận. Kể từ đó, tăng đoàn được thành lập, đánh dấu sự có mặt của Phật giáo tại thế gian, mở đầu cho một thời đại huy hoàng rực rỡ của Phật giáo trong cõi đời này. Chính vì thế, Sanat là một trong những thánh tích vô cùng quan trọng, được xem là một trong những tứ động tâm của Phật giáo. Sở dĩ nơi này được gọi là Sanat có nghĩa là vườn nai, tại vì năm xưa nơi đây là một khu rừng có rất nhiều nai sinh sống. Chúng được tự do đi lại, song chơi mà không bị người dân quấy nhiễu hay giết hại. Hiện tại nơi đây vẫn có những chú nai đang sinh sống và được bảo vệ. Vì Sanat có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử của Phật giáo như thế, cho nên lúc sinh thời, vua A Dục đã đến đây chiêm bái, rồi cho dựng tháp tưởng niệm, dựng trụ đá để ghi dấu tích nơi Đức Phật chuyển Pháp Luân. Đến thế kỷ thứ 5 sau Tây Lịch, theo sử ký của Ngài Pháp Hiển, Sanat trở thành một nơi phồn thịnh của Phật giáo. Ở đấy có nhiều chùa tháp và nhiều tăng sĩ tu tập. Theo Đại Đường Tây Phực Ký, vào thế kỷ thứ 7, lúc Ngài Huyền Trang đến chiêm bái, thì thánh tích Sanat có nhiều công trình kiến trúc, từ các bảo tháp huy hoàng do vua A Dục và các vị hoàng đế xây dựng, đến những tu viện, lầu các tráng lệ, quy mô, những trụ đá bóng loáng sừng sững. Thế nhưng, trải qua nhiều biến thiên của lịch sử, những công trình kiến trúc, nghệ thuật, tôn giáo tại Sanat đã bị hư hại, bị tàn phá nặng nề. Chỉ còn lại tháp Đà Mét và tháp Châu Khandi. Tháp Đà Mét là một ngôi tháp do vua A Dục xây dựng để kỷ niệm nơi Đức Phật thuyết giảng bài pháp thoại đầu tiên. Chữ Đà Mét trong từ nguyên của tiếng Phạn có nghĩa là chính pháp. Hiện tại, bảo tháp Đà Mét là một ngôi tháp hình trụ, cao 43,6 m, đường kính rộng 28 m. Bảo tháp được xây bằng gạch và đá đỏ. Phần dưới được bao phủ hoàn toàn bằng đá, chạm khắc tinh xảo. Các đường viền của bảo tháp được chạm khắc hình người và chim muông rất tinh tế. Xa hơn một chút về phía bắc là một trụ đá có đầu trụ hình sư tử, được khắc chạm rất công phu, cũng do vua A Dục đã tạo dựng. Tuy nhiên, trụ đá này hiện chỉ còn phần dưới, còn phần đầu hình sư tử đã bị gãy, và đầu trụ hình sư tử này hiện đang được trưng bày tại Viện Bảo tàng Sanat ở gần đó. Đây là phần đầu trụ đá hình sư tử nguyên vẹn duy nhất còn sót lại. Hiện tượng sư tử trên đầu trụ đá của vua A Dục đã trở thành hình tượng đặc trưng của dân tộc Ấn Độ. Ngoài hình tượng đầu sư tử, thì phần đầu của trụ đá còn có khắc hình tượng bánh xe Pháp, và biểu tượng này cũng đã trở thành biểu tượng đặc trưng trên lá cờ tổ quốc của Ấn Độ. Tại tháp Đa Mét hiện tại, còn sót lại nhiều mảnh đá lớn của nền chính điện và những cột lớn nhỏ của một cổng chính dẫn lối vào chính điện của ngôi tháp. Ngoài ra còn có rất nhiều mảnh vỡ của các tượng Phật và Bồ Tát mang dấu ấn điêu khắc của nhiều triều đại khác nhau ở Ấn Độ. Trong đó có một bức tượng Phật được tạc bằng đá cát, khắc hình Đức Phật chuyển Pháp Luân, là một bức tượng Phật tuyệt mỹ mang dấu ấn nghệ thuật điêu khắc của triều đại Gupta. Còn tháp Châu Khandi là một ngôi tháp hình bát giác nằm trên một gò thạch cao. Đây cũng là một trong những bảo tháp Phật giáo quan trọng tại Sanat. Tháp Châu Khandi đã được xây dựng dưới thời Gupta từ thế kỷ thứ tư đến thế kỷ thứ sáu sau Tây Lịch. Đầu năm 1834, tướng Mackenzie đã cho người đến khai quật ở khu vực Sanat và đã tìm thấy nhiều di tích lịch sử. Rồi những cuộc khai quật của nhà khảo cổ người Anh Alexander Cunningham tại Sanat. Qua những cuộc khai quật này, người ta đã tìm thấy nhiều cổ vật rất giá trị. Những cổ vật được tìm thấy tại Sanat hiện được lưu trữ và trưng bày tại Viện Bảo tàng Sanat và ở Viện Bảo tàng Kolkata. Tuy nhiên, tất cả những điều ấy chưa làm cho thánh tích Sanat cũng như Phật giáo ở nơi đây được hồi sinh. Thánh tích Sanat thật sự hồi sinh, phát triển trở lại và được cộng đồng Phật giáo khắp nơi trên thế giới biết đến là nhờ vào Ngài Dhammapala. Ngài Dhammapala là một vị danh tăng người Sri Lanka. Ngài là người đã vận động chư tăng và Phật tử trên thế giới thành lập hội Mahabodhi để đòi lại thánh tích Bồ Đề Đạo Tràng từ trong tay những người Ấn Độ giáo. Năm 1891, Ngài Dhammapala đã đến thăm thánh tích Sanat, nhìn thấy cảnh tượng điêu tàn của khu thánh tích cũng như Phật giáo ở nơi này. Đau lòng trước cảnh ấy, Ngài đã phát nguyện ở lại Sanat, kêu gọi chư tăng và Phật tử khắp nơi trên thế giới quan tâm và ủng hộ chương trình bảo tồn, khôi phục Phật giáo tại Sanat. Vào năm 1931, chính Ngài Dhammapala đã vận động để xây dựng một ngôi chùa ngay cạnh thánh tích này, đó là chùa Mulangan Dakuti. Chùa được xây dựng theo phong cách Phật giáo Sri Lanka, có những bức bích họa tuyệt đẹp. Hơn thế nữa, trong khuôn viên chùa Mulangan Dakuti còn có cây bồ đề được mang từ Sri Lanka đến đấy để trồng. Cây bồ đề này được xem là hậu thân thứ ba của cây bồ đề thiêng tại Bồ Đề Đạo Tràng. Ngoài ngôi chùa Mulangan Dakuti, xung quanh thánh tích Sanat còn có nhiều ngôi chùa khác của Phật giáo các nước trên thế giới, như chùa của Tây Tạng, Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Miến Điện, Việt Nam. Mỗi một ngôi chùa đều được xây dựng rất trang nghiêm, đại diện cho truyền thống nghệ thuật và văn hóa của dân tộc đó. Tất cả đã góp phần làm cho thánh tích Sanat ngày một phát triển và hưng thịnh hơn. Vì Sanat có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử Phật giáo như thế, cho nên từ khi phát hiện trở lại vào thế kỷ 19 đến nay, chính quyền Ấn Độ và cộng đồng Phật giáo thế giới đã chung tay bảo tồn và phát triển thánh tích này. Nhờ vậy mà thánh tích Sanat đã thật sự được hồi sinh và phát triển, trở thành một trong những thánh tích thiêng liêng và nổi tiếng bậc nhất của cộng đồng Phật giáo hiện nay. Hàng năm, Sanat đã thu hút hàng triệu người con Phật từ khắp nơi trên thế giới trở về để chiêm bái, tụng kinh, tọa thiền và trải lòng mình để đón nhận những âm thanh của bài pháp Tứ Diệu Đế trong không gian thiêng liêng, tú lệ bên cạnh những chú nai hiền lành đang gặm cỏ.
Thánh tích Vườn Lộc Uyển cùng Bảo Tháp Đa Mét dù không còn nguyên vẹn như xưa, nhưng vẻ đẹp lưu lại từ những nét điêu khắc đầy tinh xảo ở các tháp Phật cũng đủ minh chứng một thời kỳ rực rỡ của Phật giáo. Đến với Phật tích Vườn Lộc Uyển, chúng ta sẽ cảm nhận được lòng từ bi vô hạn của Thế Tôn, lắng lòng đón nhận dư âm của bài pháp đầu tiên mà hơn 2.500 năm trước Ngài đã thuyết giảng, và cũng là dịp để chúng ta có thể thành tâm đỉnh lễ nơi thiêng liêng, nguyện cầu cho thế giới luôn tràn đầy niềm an lạc. Chương trình Danh Lam Thánh Tích đến đây xin được phép khép lại. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng kỳ sau.